Kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe bài làm chứng của anh Lê Thanh Nhàn, Kinh nghiệm theo Chúa. Từ nhỏ, tôi đã chịu ảnh hưởng của sự giáo dục gia đình theo khuynh hướng Phật giáo, chẳng hạn như ở hiền, làm lành, làm phúc, không sát sinh hại vật, và đồng thời cả những điều mà sau này tôi biết được là cũng không thuộc trong tín lý của Phật giáo. Tôi cũng tự tìm cho mình một câu cầu nguyện có trật tự hợp lý. Lạy trời, lạy Phật, lạy ông nội, ông ngoại, bà ngoại, giúp cho con. Và mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống là tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đó. Theo thời gian tôi lớn lên, các niềm tin không được kiểm chứng của tôi đã bị mớ kiến thức khoa học, xã hội và cuộc sống để lùi dần vào tiềm thức. Từ lúc bắt đầu trưởng thành, tôi đã phải lao vào cuộc sống, đi thanh niên xung phong, đi bộ đội sang Campuchia. Trước đây tôi cứ tự hỏi và cứ tiếc là tại sao tôi phải mất đi tổng cộng 7 năm vô ích, tính từ lúc học xong phổ thông để bước vào đại học, và sau đó mất gần 7 năm đầu tư cho việc học tập mà tôi đã từng ngỡ là tương lai sẽ vô cùng sáng láng. Một năm học ôn sau khi ở bộ đội về, một năm trong trường Đại học Y khoa Sài Gòn, một năm học tiếng Tiệp tại Việt Nam, một năm học tiếng Tiệp tại Tiệp Khắc và 4 năm trên khoa Y tại Praha. Để rồi bây giờ tôi cũng chỉ làm cu li trên đất Đức này, như người ta thường nói. Sau này ngẫm lại, tôi mới thấy là Chúa đã có sẵn chương trình cho cuộc đời tôi, như trong công vụ đoạn 17 câu 26 và 27. Ngài đã định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Họ chỉ tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Đó là chương trình của Chúa cho cuộc đời tôi rồi, dù tôi có muốn lẩn tránh, muốn cưỡng lại cũng không được. Chúa đã sắp xếp thật khéo. Ngẫm lại tôi thấy, nếu Ngài không cho tôi đi thanh niên xung phong vào bộ đội, thì tôi đã không thấy rõ giá trị của việc học tập để hung niềm khao khát được đi học tiếp. Và nhờ vào cái quá trình phục vụ đó mà phòng quản lý học sinh trường Y thành phố Hồ Chí Minh đã chú ý đến kết quả học sinh tiên tiến của năm thứ nhất của tôi và đã chọn cho tôi đi du học. Năm 1989, cuộc cách mạng ở Tiệp một lần nữa làm xáo trộn cuộc đời tưởng chừng như đã êm xuôi của tôi. Tôi đã cùng bạn bè làm một tờ báo mang nội dung chính trị, đóng vai trò chủ bút. Tôi phải bỏ hết thời gian để lo cho nó, cũng như cho một số hoạt động xung quanh nó. Thế là học hành dang dở, và tôi đã bắt đầu cuộc đời của một người xin tị nạn trên nước Đức từ ngày 15 tháng 1 năm 92. Với cuộc sống của một người trong giới thấp nhất, bị khinh rẻ nhất của nước Đức, tôi vẫn tự tin vào khả năng của mình. Tôi lao vào học tiếng Đức, sau 3 tháng tôi xong ra đi tìm việc làm, nhưng thực tế đã không như tôi tưởng. Trong khi những người không biết tiếng Đức xung quanh gia đình tôi cứ dần dần hết người này tới người kia tìm được việc làm, thì tôi cứ long đong lận đận. Tôi đâm ra thích chí, muốn tìm cách an ủi mình bằng cách mua một cái computer loại cổ về và suốt ngày ngồi học viết program. Gia đình tôi đâm ra hụt hạt, có lúc chúng tôi đã muốn bỏ nhau, tôi lại càng hút thuốc lá nhiều hơn. Chính trong lúc bế tắc đó, Chúa sai một con cái của Ngài người Thái Lan đến với tôi. Perry đã gặp vợ tôi trên sở lao động và mời chúng tôi đến dự lễ thờ phượng của hội thánh của cô vào một ngày tháng 7 năm 92. Cứ nhật ký đời tôi đã sang trang từ đó. Đến với hội thánh Đức, tôi chỉ hiểu được lơ mơ, không trao đổi gì được với họ, nhưng tôi đã bắt đầu lò mò đọc kinh thánh bằng tiếng Đức. Tuy chưa hiểu được nhiều nhưng Chúa đã giúp tôi thấy bình an hơn, những căng thẳng trong mối quan hệ hàng ngày thấy nhẹ nhàng hơn. Tuy vẫn chưa có việc làm nhưng tôi không còn thấy khổ sở bế tắc nữa. Tôi vẫn chưa gặp Chúa nhưng dường như lúc đó Ngài đang chỉ dần cho tôi con đường đến với Ngài. Giai đoạn đó kéo dài thêm 3 tháng nữa, Perry vẫn cố gắng tìm và đăng ký mua cho tôi một quyển kinh thánh tiếng Việt. Tới một lúc tôi mới nhớ cái thông cáo nhỏ trên báo Cánh Én, ai muốn tìm hiểu về Chúa Cứu Thế Giê-xu xin viết thư về địa chỉ. Thế là tôi viết thư và sau đó nhận được thư trả lời kèm theo một quyển kinh thánh Việt Nam cùng một số sách và truyền đạo đơn. Cảm ơn Chúa đã cho tôi cái kinh thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Lúc đó tôi sướng lắm, đi đâu cũng đem theo. Trong một thời gian ngắn, tôi đã đọc hết 4 sách Tin Lành, Công vụ các sứ đồ và Roma. Trong các tờ truyền đạo đơn, tôi nhận được tờ Tình Yêu Nào. Sau khi đọc nó, tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa theo sự hướng dẫn ở phía sau quyển sách. Kính mời quý vị đón nghe phần 2, những thay đổi sau khi anh Lê Thanh Nhàn tiếp nhận Chúa trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị.